Kính chào cộng đoàn. Mời cộng đoàn nghe lễ phụng vụ trong tuần. Hôm nay 11 Chủ nhật thứ 4 mùa chay, dấu ấn số 15, nhiệm vụ cai quản. Vị mục tử nhân lành phải là gương mẫu và khuôn mẫu cho nhiệm vụ mục tử của giám mục. Ý thức về những yếu đuối của mình, giám mục có thể cảm thông với những ai dốt nát và lầm lạc. Ngài không nên từ chối lắng nghe những kẻ thuộc quyền, mà Ngài ân cần săn sóc như những người con thật của mình. Còn các tín hữu phải gắn bó với các giám mục của mình như hội thánh gắn bó với Chúa Giêsu Kitô, và như Chúa Giêsu Kitô gắn bó với Chúa Cha. Công đồng Vatican Lô II, hiến chế tín lý Lumen Gentium số 27. Tất cả anh em hãy vâng phục giám mục như Chúa Giêsu Kitô vâng phục Chúa Cha. Hãy vâng phục linh mục đoàn như vâng phục các tông đồ, và hãy kính trọng các phó tế như kính trọng lệnh truyền của Chúa. Chớ gì không ai làm điều gì có liên quan đến hội thánh một cách tách biệt với giám mục. 12 thứ 2, 13 thứ 3, kỷ niệm 5 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. 14 thứ 4, 15 thứ 5, 16 thứ 6, 17 thứ 7, Thánh Pacisio giám mục. 18 Chủ nhật thứ 5 mùa chay, rao ơn phối, rao lần thứ 2, con Giuse Maria Trần Hoàng Quân, con ông Vincente Trần Văn Dân Hùng và bà Maria Hoàng Thị Nguyệt, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ngụ tại 32/159 Ông Nguyễn Khiêm, phường 14, quận 11, thuộc giáo họ Phaolô, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Kim Ngân Tân Tòng, con ông Nguyễn Hùng Cường và bà Thái Thị Lộc, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở số B13/2B, ấp 2C, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Giáo họ Francisco Xavier, giáo xứ Bình Thuận. Ai biết lôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cha chánh xứ. Ái tín trong niềm tin và hy vọng nơi Chúa Kitô phục sinh, Tổng Giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã trở về nhà cha lúc 4:15 ngày 7/3/2018 tại Bệnh viện San Camillo Roma, hoàn tất hành trình đức tin 74 năm với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục. Linh cứu của Đức Tổng Giám mục đang tiến hành đưa về Việt Nam. Chương trình chi tiết thánh lễ an táng sẽ được thông báo sau. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Phaolô. Thông báo bổ nhiệm giám quản tông tòa. Tổng Giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8/3/2018 vừa qua, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá Tổng Giáo phận, đã được tòa thánh qua bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh để điều hành tổng giáo phận trong lúc chống tòa. Do sự ra đi đột ngột của Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, xin các thành phần dân Chúa trong tổng giáo phận cầu nguyện cho Đức giám mục Giuse và tích cực cộng tác với Ngài trong chức vụ được giáo hội ủy thác. Kính báo linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, trưởng ấn tòa tổng giám mục.
Thông báo: số tiền quý ông bà đã đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 2 năm 2018 là 224.417.000. Hôm nay Chủ nhật tuần 2 trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 3. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Thông báo thứ hai: giáo xứ tổ chức chuyến hành hương Đức Mẹ La Vang từ ngày 2 tháng 4 năm 2018 đến ngày 7 tháng 4 năm 2018. Những ai tham gia chuyến hành hương xin xem chi tiết tại cửa văn phòng và đăng ký tại văn phòng giáo xứ vào lúc 9 giờ sáng mai Chủ nhật 11 tháng 3 năm 2018. Xin lưu ý, xin mang theo chứng minh nhân dân khi đến đăng ký và lệ phí. Thông báo thứ ba: thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018, liền sau thánh lễ chiều, xin mời quý vị trong ban thường vụ và quý vị trong ban điều hành các giáo họ họp với cha chánh xứ tại tầng hầm giáo xứ. Xin lưu ý, xin đi họp đầy đủ, đúng giờ và mang theo sổ sách khi họp. Thông báo thứ tư: thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2018, có giờ kinh và thánh lễ kính Đức Mẹ vào lúc 12 giờ. Kính mời cộng đoàn tham dự. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhân dân trang và công và thân thần, Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta thấy màu áo của chủ tế hôm nay là màu hồng. Như vậy cho chúng ta thấy được là mùa chay, chúng ta đã đi được nửa mùa chay. Và đây là thời điểm đánh dấu cuộc chiến đấu của chúng ta và niềm hy vọng của chúng ta, hy vọng và tình thương của Thiên Chúa. Vì hy vọng và tình thương của Thiên Chúa, chúng ta vui mừng. Và lý do đó là lý do chúng ta có sắc màu phục vụ màu hồng hôm nay. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhưng cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đau con tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lời ta
đời tôi mãi đạt. Vì vậy tôi xin Đức Mẹ Maria trong đời đồng trinh, con thiên hồng, con thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đông để hâm hờ đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chép sách Sự Biên Niên quyển thứ hai. Khi ấy tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói quen ghê tởm của chư dân và làm cho nhà Đức Chúa đã được thánh hiến ở Jerusalem ra ô uế. Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên, vẫn không ngừng sai sứ giả của người đến cảnh cáo họ, vì người hàng thương xót dân và thánh điện của người. Nhưng họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời người và chế giễu các ngôn sứ của người, khiến Đức Chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân người đến vô phương cứu chữa. Quân Can Đê đốt nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường thành Jerusalem, phóng hỏa đốt các lâu đài trong thành và phá hủy mọi đồ đạc quý giá. Những ai còn sót lại không bị gươm đâm thì vua bắt đi đày ở Babylon. Họ trở thành nô lệ của vua và con cháu vua cho đến thời vương quốc Ba Tư ngự trị. Thế là ứng nghiệm lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Rê-rê-mi-a rằng: cho đến khi đất được hưởng bù những năm Sa-bát và suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ nghỉ cho hết 70 năm tròn. Năm thứ nhất thời vua Kiro trị vì nước Ba Tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Rê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm. Đức Chúa tác động trên tâm trí Kiro vua Ba Tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: Kiro vua Ba Tư phán thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Juda. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân của người thì xin Đức Chúa, Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy tiến lên. Đó là lời Chúa.
Không nâng đời
Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dù chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thực, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật màu hồng, là màu của niềm vui. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta vui vào Chủ nhật thứ tư mùa chay này? Để hiểu được tại sao chúng ta vui, còn xin kể một câu chuyện được tương truyền rằng anh chàng họ Trương có một cô vợ rất là xinh đẹp, anh rất là thương vợ của anh ta. Vợ chồng thương nhau lắm. Lấy nhau thì người vợ vừa cấn thai, thì người chồng là phải tòng quân đi lính để mà đền đáp cái nghĩa vụ với quê hương đất nước, để lại người vợ ở quê nhà. Hai vợ chồng chia tay nhau ngậm ngùi lắm, nhưng mà dù gì thì cũng phải chia tay. Thì theo năm tháng người chồng tòng quân, thì người vợ ở nhà sinh ra cho chồng một đứa con, một đứa con trai, rồi nuôi dạy con và chung thủy thờ chồng, không có lăng nhăng lung tung. Thế nhưng mà ngặt một nỗi là thằng con đó, nó lớn, càng lớn thì nó càng thấy là hàng xóm ai cũng có cha, chỉ mỗi một mình nó không có cha. Cho nên nó mới hỏi mẹ nó, cha của nó ở đâu. Bà không biết giải thích làm sao, bởi vì thằng nhỏ còn nhỏ quá để có thể dùng những cái từ ngữ mà giải thích cho nó. Cho nên bà bèn mới, trước khi nó đi ngủ thì nó, bà đi dỗ cho nó ngủ, thì bà chỉ lên trên cái bức tường cái bóng của bà, bà chỉ bố của con đó, rồi dỗ con của mình đi vào giấc mộng. Năm dài tháng rộng thì ông chồng họ Trương này cũng giải ngũ về, trở về quê. Thì khi mà về quê về nhà thì vợ đang ở ngoài đồng tần tảo để mà làm lụng, để mà nuôi con mà. Thì anh về nhà anh kịp chỉ thấy có đứa con ở trong nhà thôi, thì anh mừng lắm, anh chạy vào anh ôm tròn đứa con, mà đứa con nó không cho ôm. Nó là bố đấy, tại sao con không cho ôm? Nó không phải bố, bố của nó anh là không có về ban ngày, thường là về ban đêm. Thế là máu ghen của anh ta bắt đầu nổi lên, là nghĩ là người chồng của mình là lén lút tàng tiểu với thằng cha nào, cho nên là cứ về ban đêm. Thế là cô vợ nghe tin chồng về, chân ướt, chân thấp, chân cao chạy về mừng lắm, vì một thời gian dài bây giờ mới gặp lại được chồng, chồng đi tòng quân mà còn mạng để mà về là mừng lắm về. Nhưng mà về thì thay vì cái bắt gặp gỡ nhau trong niềm vui tay bắt mặt mừng, thì người chồng là đóng mặt lạnh như tiền, thì mới buông ra những lời đập địa và những lời ám chỉ, những lời hồ nghi là vợ của mình lăng loàn trắc nết và không xối xả, làm cho người vợ nghẹn và không có thể nào mà có thể thanh minh thanh nga được. Cho nên người vợ út quá, tức quá, chạy ra sông nhảy xuống tự tử luôn. Thì anh chồng cũng lúc đầu cũng chẳng có thương tiếc gì, nhưng về sau thì còn cái thằng bé đó, thì ổng vẫn cứ ở nhà nuôi cái thằng bé đó. Tối thì nó cũng, ổng cũng dỗ nó ngủ, và nó chỉ lên trên bức tường cái bóng của ông chồng họ Trương đó, nó chỉ với ông là đó là bố nó. Ông ta mới vỡ lẽ ra. Nhưng mà lúc này không còn vợ ở đâu nữa để có thể nói lời tạ tội, nói có lẽ nói lời xin lỗi, không thể cứu vãn được nữa. Chàng họ Trương trong câu chuyện trên đây, dù hối hận ăn năn cách nào đi chăng nữa, không thể nào có cơ hội để chuộc lỗi của mình. Nhưng trong mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người thì khác. Dù con người có muôn ngàn lầm lỗi đối với Thiên Chúa, họ vẫn được Thiên Chúa yêu thương, vẫn được Thiên Chúa chờ đợi, và vẫn được Thiên Chúa cho cơ hội để thay đổi, để làm lại con người mới. Điều này được thể hiện cách cụ thể nơi lịch sử của dân tộc Do Thái, một trong những thời điểm đen tối của dân Do Thái, của lịch sử dân Do Thái, là thời kỳ mà thành thánh Jerusalem và đền thờ bị đế quốc Babylon tàn phá, và họ bắt đi lưu đày sang Babylon. Theo người ghi chép sử biên niên mà chúng ta nghe trong bài đọc một đó, thì cái biến cố này chẳng phải là chuyện mà Thiên Chúa mong muốn, nhưng là vì dân chúng cứ tiếp tục nhạo báng các sứ giả của Thiên Chúa, coi thường lời của người, nhạo báng các tiên tri, cho tới khi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đổ lên dân của người và vô phương cứu trợ. Quân Babylon đã tiến đánh và chiếm đất Juda, họ giết dân Do Thái mà chẳng chút xót thương, bất kể là phụ nữ, người già hay kẻ yếu đuối. Tài sản của người Do Thái bị họ cướp và đưa về Babylon. Đền thờ bị thiêu hủy và bình địa. Các bức tường của thành Jerusalem bị triệt hạ. Còn những ai không bị giết thì bị bắt đi lưu đày ở Babylon và trở thành nô lệ. Chính trong hoàn cảnh đêm tối đó mà chúng ta thấy được điều mà ca đoàn vừa hát trong bài đáp ca: bên bờ sông Babylon ta ra ngồi nức nở và tưởng nhớ Sion. Dân Do Thái khóc và nhớ về quê hương và nhận ra vì lỗi lầm của họ mà nên cư xử như thế này. Và rồi khi họ nhận ra lỗi lầm của mình, Thiên Chúa lại xót thương, lại thứ tha cho họ. Ngài đã cho các con sứ đến để ủi an họ và nói cho họ một tin vui, một niềm hy vọng là sẽ có ngày được trở về quê hương. Sau đó thì khi vua Kiro nước Ba Tư thắng cái đế quốc Babylon thì dân Do Thái được vua Kiro cho phép trở về quê hương để xây dựng lại quê hương, xây dựng lại đền thờ. Và điều này đã hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa đã nói và qua miệng của ngôn sứ Jeremiah. Thế là dân Do Thái đã bước từ nơi tối tăm sang miền ánh sáng. Chuyện Thiên Chúa đến cứu độ như vậy chẳng phải là vì dân Do Thái đã biết sống công chính hoàn toàn theo như thánh ý của Chúa muốn, nhưng là vì Thiên Chúa vũ lòng thương xót dân người. Qua Ezra, qua Nehemiah và Haggai, chúng ta biết là dân Do Thái cần phải được trở về và tuân giữ những lời luật của Thiên Chúa mà họ đã lãng quên trong quá khứ. Cần phải canh tân đời sống và tái xây dựng lại đền thờ đã bị phá hủy. Quả thật thưa anh chị em, Thiên Chúa không chờ cho đến khi họ phải đạt tới một cuộc sống hoàn toàn công chính rồi mới ra tay cứu độ, nhưng chỉ cần hội đủ điều kiện cho thấy sự công chính có thể nở hoa thì Thiên Chúa đã ra tay cứu độ. Đây chính là điều mà tác giả thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đã nói tới. Thánh Phaolô đã nói về việc dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đến để ban thưởng cho chúng ta không phải vì chúng ta đã đạt tới một mức độ công chính cần thiết nào đó, nhưng vì Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế thấy được sự phong phú dồi dào của ơn Chúa. Tất cả những chuyện này đã xảy ra như vậy là do sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải do tài cán của con người chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nhắc lại điều này khi nói đến câu chuyện dân Do Thái bị rắn cắn tại núi Hò, được ghi lại trong sách Dân Số qua câu nói: như Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Tức là tại núi Ho, khi dân Do Thái phàn nàn trách móc, nói với ông Mô-xê là tại sao dẫn dân vào trong sa mạc thiếu thốn tư về từ nước ăn, thức ăn, nước uống, tất cả chuyện này chuyện kia. Và cho nên Chúa cho rắn độc ra, rắn lửa ra cắn. Và khi rắn bị rắn cắn và một số người chết thì dân Do Thái nói chết cha rồi, phạm tội chống lại Chúa rồi, cho nên mới đến thưa với ông Mô-xê là chúng tôi đã phạm tội rồi, chúng tôi đã nói chống lại Chúa rồi, bây giờ ông có cách nào ông cầu xin Chúa để cứu chúng tôi. Thì Mô-xê cầu nguyện và Chúa mới đáp lời ông Mô-xê và bảo Mô-xê làm một con rắn đồng và treo lên. tên nào, đứa nào mà bị rắn cắn thì nhìn lên cái con rắn đồng đó thì sẽ được cứu, được sống. Cái câu chuyện đó được Chúa Giêsu nhắc lại qua cái câu nói nhiều Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng dù dân tộc Do Thái có phàn nàn, có than phiền và đôi khi không kính sợ Thiên Chúa đi chăng nữa, nhưng Ngài vẫn sẵn sàng tha thứ và cứu chữa khi họ tỏ lòng sám hối ăn năn. Sự cứu chữa này không đến từ Mô-xê, sự cứu chữa này cũng không đến từ con rắn đồng được treo lên, nhưng đến từ chính Thiên Chúa. Chỉ có mình Thiên Chúa quyền năng mới có thể cứu chữa con người. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày xưa dân Do Thái nhìn lên con rắn đồng thì họ được sống, thì ngày nay lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa vẫn luôn sống động. Nếu con người chúng ta sa ngã vào vòng tội lỗi mà biết khiêm nhường, biết hối lỗi, biết nhìn lên Chúa Giêsu bị treo trên thập giá và tin vào Người, thì chúng ta sẽ được cứu và được sống muôn đời. Điều ấy cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta cách đặc biệt, biết là dường nào. Đặc biệt ở chỗ là Ngài không ban tặng cho nhân loại chúng ta một người đầy tớ hay một thiên thần hay là một tổng lãnh thiên thần nào đó, mà Ngài lại ban cho chúng ta chính người con duy nhất của Ngài. Về điều này, Hilario Thành Boachie đã viết: Thiên Chúa đã yêu thế gian và Ngài không ban cho thế gian người con nuôi nào cả, mà Ngài ban chính người con duy nhất của Ngài. Đó chính là sự quan tâm đặc biệt của Thiên Chúa đối với thế gian, đối với con cái của Ngài là nhân loại. Đó chính là sự quảng đại tuyệt vời của Thiên Chúa. Đó là bằng chứng của tình yêu và lòng thương cảm. Thiên Chúa đã ban tặng người con duy nhất của Ngài. Trước tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, con người chúng ta sẽ phải tự hỏi: tôi có muốn đón nhận tình yêu này không? Tôi có muốn đón nhận Chúa Giêsu, người con duy nhất của Thiên Chúa không? Đây là những câu hỏi mà chính mỗi người chúng ta phải trả lời trong suốt cuộc đời và bằng chính cuộc sống của chúng ta. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
Chúa Cha, Chúa Cha. chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói khi tôi được nâng lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Vì thế chúng ta hãy tôn vinh người và tha thiết cầu xin.
Các đức giám mục và linh mục là những người được Chúa trao nhiệm vụ lãnh đạo dân Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho các ngài luôn sống bác ái yêu thương, hiền hòa trong cung cách đối xử, tận tuy phục vụ trong khiêm tôn, để nhờ đó các ngài có thể đưa mọi người đến cùng Thiên Chúa là Cha. Trên thế giới ngày nay, một số người trẻ mất niềm tin vì vốn liếng giáo lý còn quá ít ỏi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu trẻ biết tận dụng thời giờ Chúa ban để học hỏi sâu rộng giáo lý. Nhờ đó họ sẽ giữ vững niềm tin trước muôn vàn thử thách của cuộc đời.
Xin Chúa đời chúng con.
Trong cuộc sống thường ngày, có biết bao người gặp bế tắc trong cuộc sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang đau khổ vì bệnh tật, đang chán nản vì thất và bại, biết đặt trọn niềm tin vào Chúa là đấng giàu lòng xót thương.
Xin Chúa nhớ đời chúng con.
Thánh Gia-cô-bê quả quyết: đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta biết sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận bằng những việc làm cụ thể như sốt sắng thờ phượng Chúa và chân thành yêu thương hết thảy mọi người.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, như Thánh Gioan Tông Đồ đã qua quyết, tin không phải là giữ một số các điều răn, nhưng là gắn bó và dấn thân theo Chúa. Xin cho chúng con luôn tin tưởng mến yêu, và dù gặp khó khăn đến đâu đi nữa, chúng con vẫn quyết tâm dấn thân theo Chúa là đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và yêu lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con hoan nghỉ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mộ, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu in cho cả trần gian.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đã hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thường là chính đáng phải đau và đem lại ứng cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tinh phần sang chay ngự nơi sâu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thượng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quán thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sông mênh đồng hân hoan chúc tùng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thường là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ngưỡng thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thế thương ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ưng trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh giáo con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, hai Đức Cha Phụ Tá Giuse và Luis cùng toàn thể hàng giáo sĩ.
Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn và lời cầu xin ơn bình an cho trong gia đình theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là linh hồn Giuse trong ngày lễ dỗ, linh hồn Gregorio, các linh hồn nội ngoại, các linh hồn trong gia đình và các linh hồn mồ côi theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô của chúng con vừa mới qua đời. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm những thiếu sót của Ngài khi còn sống, và xin cho Ngài được sớm hợp đoàn cùng với các thánh trên trời.
Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang ở trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho Thầy được vào vườn ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con này xin Chúa đón sau tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang để quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng linh Chúa cứu thế và thiêu thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, lược Cha tùy đến, ý Cha tùy dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin thoái thương trên những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thân y Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Chiên Thiên Chúa đã đỡ xóa tội trần gian, phung trai đường mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đón Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đi hỏi đi mãi giữa nhân gian, còn tìm mùi an ủi phận người. Làm lụt trời vơi đã muôn buông xuôi theo dòng trôi. Vì đã bao lần bội phạt, trái tim lăn lùng buồn chán, tình yêu Chúa hỡi linh hồn con đau già rời. Xin Ngài hãy đến bên con, nay đường chân con đã mòn. Giữa lúc sóng gió có Chúa nâng niu vô về luôn. Khi gót chân này rời ra bước đi âm thầm buồn bã, tình yêu Chúa hỡi nâng hồn con lên với Ngài. Lần gục ngã giữa đau thương, dường trần con lê bước nhọc nhằn. Làm lúc chất mọc Chúa hỡi quên con sao lặng thinh. Vì đã phản rồi lòng mến đức tin trồng cây, mòn mỏi niềm tin heo hua, con đàn tâm xa lìa Ngài. Xin Ngài đứng lặng xa con, xin đừng buồn con yếu hèn. Giữa lúc sóng gió bùa lấy thân con nhờ ai? Lòng Chúa nhân từ còn mãi sẽ quên ngùng người lầm lỗi. Tình yêu Chúa hỡi nâng hồn con lên với Ngài.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ơn xuống làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Số tiền quý ông bà, anh chị em đã đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ của chúng ta trong tháng 2 năm 2018 là 224.417.000 đồng. Ngày mai là Chủ nhật thứ hai trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ trong tháng 3 năm 2018. Sau thánh lễ, cô quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Xin chân thành cảm ơn.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.